tình đời giả tạo tiền biến, khổ càng thêm khổ các miệng khoan. Thế gian tiến đến thiên đàng, nơi nào cũng có bất an bất hòa. Muốn tiến về nơi thanh tịnh thì phải gặp phải sự trở ngại từ bước một. Cho nên chúng ta phải dựa vào năng lượng của đời và đạo mà tu tiến thì mới tránh được sự chán nản. Tâm ta chấp nhận mới an, quyền thiên đạo pháp mở đàn tiên tu, tiên lên cứu rỗi thân tù, đấu tranh một cực mạt nhập, phần ngu vẫn còn. Khi ta chống trả, thì sự cảm giác không bao giờ đem lại sự bình an cho ta được. Còn ta tự thức giác mượn đà mà nghiên cứu, thì chỉ có thuận hòa tiến thân, chứ không bao giờ bị lùi cả. Thâm tâm thầm kín vui hòa, gần xa minh cảm mới là người ngoan. Hiểu rồi tự sửa mới ăn, ăn thua bày biểu các đàn hư thêm. Muốn được tự nảy sinh một sáng kiến mới, muốn được sống tiếp xúc nguyên điển vô vi, thì ta phải tự tận dụng và khai thác lương tri và lương năng của chúng ta. Người đời mắt thịt không trông thấy được mức tiến của ta, nhưng sự thầm kín đối với đời thì vẫn tạm qua. Còn về con đường chân đạo, về thiên liên tánh, thì lúc nào cũng công khai hành tiến đối với mọi sự màu nhiệm ưng chiêu hàng ngày.
Mẫu ái thì trong 62, tình đời giả tạo triền miên, khổ càng trên khổ các niềm khó an. Thế gian tiếp ở triền miên thôi, người này đi cũng bày thứ mà người kia lại cũng bày thứ, khổ càng trên khổ các niềm khó an, làm cho tư tưởng chúng ta không an, cơ thể không an, tất cả những gì ở xung quanh của chúng ta là đều không an. Cho nên chúng ta tu ở đây để đi từ cái tối tâm, từ cái không an đi tới cái bình an cho bản thể chúng ta, không phải là ích kỷ. Các bạn tu ở đây, các bạn khai thông cái từ điển ra, thì cái thanh điển nó thường lưu trên bộ óc của các bạn, thì con người của các bạn mới thơ thới, chứ không phải tiền của làm cho các bạn thơ thới được đâu. Nó sẽ gây nhiều khó khăn cho các bạn, còn cái phần thanh điển nó sẽ giúp cho các bạn tiến. Nó đưa cái đại hùng, đại lực, đại từ bi cho các bạn càng ngày càng sát xuất, càng tiến thêm. Từ thế gian mà chúng ta muốn tiến tới thiên đàng thì nơi nào cũng có bất an bất hòa, nó gặp cái nghịch cảnh kích động và phản động chúng ta mới tiến. Cái đó chúng ta phải chấp nhận để tiến, chứ đừng có vì đó mà chán nản. Muốn tiến về nơi thanh tịnh thì phải gặp phải sự trở ngại từ bước một, cho nên chúng ta phải dựa vào năng lượng của đời và đạo mà tu tiến thì mới tránh được chán nản. Trong ta chấp nhận mới an, quyền thiên đạo pháp mở đàn tiến tu, tiến lên cứu rỗi thân tù, đấu tranh mệt nhập phần ngũ vẫn còn. Cái tâm ta mà chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh gì, bất cứ một cái gì đưa tới để thử thách chúng ta, cho nên cảm ơn là Phật đã dạy biểu, và chúng ta sẽ bình tâm chấp nhận để sửa, chúng ta mới tiến được. Cái quyền thiên và cái bí mật của mắt thì không thấy được. Đạo pháp mở đàn tiến tu nó đã có sẵn sàng con đường cho chúng ta, mà chúng ta hướng thượng mới tiến tới. Còn nếu chúng ta không hướng thượng mà chúng ta đấu tranh á, làm sao chúng ta tiến tới? Khi chúng ta hướng thượng rồi á, chúng ta mới cứu rỗi được cái bản thể này, nó không gây thêm những sự động loạn và nó không có bày biểu những sự dâm ô quá đáng. Có nhiều người ở thế gian này vì vắng cái tình thương của trời đất, vắng cái sáng suốt tự nhiên của trời đất đã sắp đặt cho chúng ta, cho nên nó gây ra sự tâm tối. Rồi nó hưởng cái nhiều người có một vợ rồi muốn hai ba vợ nữa, rồi gây ra cái gia đình lộn xộn vì sự tâm tối. Nên nhiều bạn ở đây cũng đã thức giác rồi, đã gặp qua những cái hoàn cảnh đó, thấy do cái sự tâm tối của mình và cái độc tài tâm tối của mình mà gây tới ngày nay bao nhiêu sự lộn xộn mà chúng ta không có thể giải quyết được. Nhiều khi ngồi thiền định cái tâm nó cũng bất an, vì cái dục tánh của chúng ta kiềm chế nó không được. Tại sao nó gây ra cái dục tánh? Cái quả tam muội là gì? Quả tam muội là cái cảnh bá của cái luồng điển tinh khí thần, nó làm cho càng ngày càng tối tâm, nó dục, nó đi tới một cái mức rất ngắn, nhưng mà nó phải thúc đẩy đi cho tới được. Cho nên chúng ta kiềm chế nó không được, chúng ta khai thông nó không được, chúng ta lừa lọc nó không được, cho nên càng ngày nó càng nặng, nó sanh ra cái dục tánh. Cái dục tánh nó biến chứng và sanh sinh đủ chuyện hết, tham lam. Nó làm cho mình đấu tranh mệt nhọc, rốt cuộc thì phần ngu vẫn còn, đâu đó nó có bằng cỡ hết thảy. Nhiều người nói tôi có khả năng nuôi hai đứa con thôi, nhưng mà ngày nay tôi có 7-8 đứa làm sao tôi nuôi được. Hỏi ai tạo ra, chính mình đã ngu không sáng suốt, thì mình phải gánh chịu lấy, nhưng mà cái người chấp nhận gánh chịu á, người đó nó sẽ tiến theo cái đạt tiến, bởi vì nó làm là nó phải chịu. Khi ta chống trả thì sự cảm giác không bao giờ đem lại sự bình an cho ta được, còn ta tự thức giác mượn đà mà nghiên cứu thì chỉ có thuận hòa tiến thân chứ không bao giờ bị lùi cả. Thì tất cả những cái âm thanh động loạn ở xung quanh chúng ta sẽ tìm được cái cơ năng của nó, và chúng ta hiểu nó, và để lấy cái phần thanh tịnh sáng suốt cao cả của nó, hay rồi lấy cái phần thanh tịnh của mình bồi bổ túc cho nó, thì mình minh cảm, thì tự nhiên nó là mình là nó, tất cả đồng ở trong cảm giác, mà để sửa chữa từ cái nặng đi tới cái nhẹ. Thì lúc đó chúng ta không bị lùi, mà chúng ta phản cảm, chúng ta chống lại những cái việc đó, gây cái sự tối tâm động loạn, loạn cho nội tâm và khí ốc bất an, lúc đó là không tiến được. Thân tâm thầm kiến vui hòa, gần xa minh cảm mới là người ngoan, hiểu rồi tự sửa mới an, ăn thua bài biểu các đàn tự thêm đó. Cái thâm tâm của chúng ta thầm kiến vui hòa, cho nên các bạn qua một thời công phu nửa đêm kia các bạn thấy nhẹ nhàng sung sướng, không có cái gì đau khổ hết. Nhưng mà qua cái cơn công phu rồi, qua một cái ngày động loạn của gia đình, các bạn cảm giác rằng tất cả những cái gì nó đem tới cho các bạn có thể đi tới điên loạn vì ai, nhưng mà mình không có cái thanh tịnh mình sẽ không được, chính vì ta tạo ra nhưng mà ta quên đổ thừa cho người này người khác. Còn người tu mà ở trong cái thâm tâm thầm kiến này nó mở rồi thì gần xa minh cảm, cái chuyện hồi trước mình biết, và cái hành động bữa nay mình hiểu mới là người ngoan. Mình phải dung hòa với tất cả để tiến, hiểu rồi tự sửa mới an, mình biết được cái sự sai lầm của mình. Đối với vợ con thì bất tránh, đối với chồng con dễ là không phải. Mình lấn thiên hạ không nên, mình phải trở về với mình, thật trạng thanh tịnh để ảnh hưởng đối phương, thì lúc đó cái gia đình mới an, hiểu rồi phải tự sửa. Mà ăn thua bài biểu, trải qua trả lại thì vợ chồng hơn thua, rốt cuộc là hai người nó càng hư thêm, hư thần kinh, hư gan thận, rốt cuộc được cái tiền bạc kiếm bao nhiêu nó ra bao nhiêu, bệnh hoạn xài hết. Là do cái gì? Do thiếu hiểu biết, đừng vô trong tối tâm thay vì tiến về cái sáng suốt. Muốn được tự nảy sinh một sáng kiến mới, muốn được sống kiến trúc nguyên điển vô vi, thì ta tự tận dụng và khai thác lương tri và lương năng của chúng ta. Người đời mắt thịt không thấy được bất tiến của ta, nhưng sự thầm kiến đối với đời thì vẫn tạm qua. Còn về con đường chân đạo, về thiên liên tánh, thì lúc nào cũng công khai thành tiếng đối với mọi sự màu nhiệm ứng chiếu hàng ngày. Đó, khi mà chúng ta tu rồi trong cái thanh tịnh của các bạn, nửa đêm các bạn đi tới sáng suốt, bạn ngồi các bạn nguyện với ai? Các bạn nguyện với trời Phật. Mà các bạn chấp nhận rằng chính các bạn đã sáng, sau cái thanh tịnh các bạn mới thấy quá trình động loạn mình đã gieo cho mình quá nhiều, làm cho gia đình bất an, xã hội bất an, đất nước bất an. Cho nên mình cố gắng tiến về thanh tịnh nhân hậu mới ảnh hưởng được tất cả những cái gì mình đang điều khiển, do cái tin lành đem tới là cái sáng suốt đã đổ cho mình. Cho nên lúc mà công phu rồi, các bạn ăn năn, các bạn chấp nhận đó là tôi sai, hồi trước tôi đã đối xử với ai không tốt. Nếu mà các bạn không thanh tịnh, các bạn cho cái việc các bạn đã làm là thắng thế, là tốt, là được. Nhưng mà cái đó nó càng sai thêm, nó đau khổ thêm. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đây nó hồi lại, nó quy nguyên từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Lần lần con người tự nhiên nó sửa, chứ không phải nó thua người ta đâu. Cái chuyện động loạn họ học 3 ngày, cái chuyện thanh tịnh họ học 3 năm tới 30 năm. Động loạn 3 ngày là chúng ta học hiểu hết. Cờ bạc chơi bờ hút sắc trong 3 ngày biết rồi, tưởng lầm là mình thông minh. Nhưng mà cái tu tịnh đi tới thanh tịnh, nhiều người 3 năm chưa được thanh tịnh, 30 năm cũng chưa được thanh tịnh. Mình khống chế lên mình không được, khắc phục lên mình không được, thì tự nhiên cái sự động loạn đó nó xuất nhập triền miên trong bộ óc của chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Cho nên chúng ta đã đặt vào một cái vấn đề là chúng ta tiến về nơi điển giới, thì chúng ta bất chấp cái chuyện thế gian. Bởi vì cái điển dù ở trong cái khám hay là trong cái gì đi nữa, nó cũng xuất phát ra, không có căn nhà nào mà chê nó được hết rồi. Cái phần điển nó làm chủ tất cả vạn vật, trong cái vật làm chủ điển được. Điển hóa sanh vạn vật, cho nên chúng ta tiến về cái giới đó, tâm cho chúng ta mới được an lành. Còn tu mà nó ỷ lại ơn trên phù hộ, đem cái vật chất án ngữ trước mặt chúng ta, chúng ta gây sự chậm tiến cho ta. Mà chúng ta lấy phần thanh điển nuôi dưỡng ở bên trên, tự nhiên cái phần thanh điển nó sẽ tiến hóa vô cùng. Các bạn thấy Phật pháp vô biên, sự quyền gì ở nơi đó. Đừng cố gắng tới sẽ hiểu. Bây giờ tôi nói ở đây những câu nói tôi vừa lực thuật ở bên trên cho bây giờ, nãy giờ tất cả có nhiều người đã tu và bắt được luật thanh điển mới biết tôi nói cái gì là cái Phật đạo pháp. Mà có người không hiểu cũng vậy, 6-7 tháng sau, 1 năm sau, 2 năm sau mới hiểu quyền như là gì. Cho nên tất cả mọi người đều có, không phải riêng ông Phật có. Chúng ta chỉ thiếu thanh điển mà thôi. Chúng ta đã có một cơ sở rất đẹp, tiểu thiên địa đầy đủ, do cái quyền năng của chúng ta khai mở nó ra, ta khai khẩn nó càng ngày càng tiến, thì tự nhiên nó sáng suốt, nó mới đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn được gần với nhau, nên nghiên cứu về phần điển, không có nên nói chuyện đời. Chuyện đời mọi người đều có, ở trong gia đình phức tạp, một ngày 20 mấy tiếng đồng hồ nó kêu dõi. Đỡ nằm, cố gắng áo mặc nhiều chuyện lắm, nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu về chuyện giới đạo Phật này hơn. Thì lúc đó các bạn mới được rời lần lần khỏi cái con tim động loạn hàng ngày, nó làm gây cái phiền não sai quấy cho các bạn. Các bạn tiến về trung tim bộ đầu, nó mở tới cái tinh thông rồi, các bạn mới biết vô tư vậy. Cái miệng chúng ta nói vô tư, tâm chúng ta vẫn chắc, hỏi cái tu là muốn không. Nhưng chúng ta học qua một khóa mới hơn cái khóa đã có và đang có. Chúng ta nghiên cứu một cái nơi sáng suốt hơn những cái mà ta đã có và đang có. Chúng ta nên nghiên cứu. Cho nên các bạn có cơ hội tới để gặp tôi cũng như tôi hàng ngày, hàng tuần, hàng giờ. Tôi nguyện để tìm cái gì? Tìm cái sáng suốt cho tôi. Và tôi đem lại những sự thật tôi nói cho các bạn nhân hậu để ảnh hưởng được phần nào. Nhưng mà cái sáng suốt đó là các bạn đã có sẵn. Tôi đã nói rằng tôi cũng ở trong đống rác mà ra, chứ tôi cũng có rõ hơn các bạn. Tôi ở trong cái tối tâm xuất ra cái ánh sáng, thì các bạn nhất định phải đi tới những cái đường của tôi đã và đang đi. Chúng ta đã có cái ảnh hưởng tốt, chúng ta đồng đẳng nghiên cứu về cái điển giới. Cho nên các bạn không có nên nói về cái đầu quá nhiều, tiếp xúc về cái Phật thanh điển. Mình tu thanh tịnh, bộ đầu nó xoay, điển nó càng ngày càng mở. Rồi từ nhắm mắt tối, đây rồi nó sẽ nhắm mắt thay sang. Bạn thấy các bạn tiến, rồi năm đó chúng ta sẽ tiến. Chúng ta tự tin lấy ta, có khả năng sửa chữa lấy mình, có khả năng tự khắc phục lấy mình bất cứ ở hoàn cảnh nào, chấp nhận sẽ tiến. Nên các bạn không có bao giờ bỏ cái cơ hội. Rồi nếu các bạn chống trả với cái sự việc hiện hành bây giờ, các bạn cho đổ lỗi cho một người khác, các bạn sẽ đi vô cái tâm tối, tự gạt lên mình. Cho nên Đức Phật đã nói rằng phải từ bi hỷ xả, ta buông bỏ tất cả những cái phức tạp ở xung quanh ta, chúng ta mới trở về cái thực tại của chúng ta. Cảm ơn các bạn.
Nhân tình thế thái đổi thay, ngày ngày tham dục biểu bày đấu tranh, chẳng lo tự sửa tự hành, khổ càng thêm khổ thân đành phải theo. Sự thay đổi đổi thay tâm trạng của con người vô chừng vô đổi, nay muốn điều này mai muốn điều khác, thậm chí mở miệng thề thốt với trời Phật nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ qua, tự hành lấy thể xác mà không hay. Lâm khi ước muốn làm thầy, bày ra đủ chuyện thơ ngây phỉnh người, Phật tiên sẽ phê nực cười. Người không tự giúp mà gạt người làm chi? Loài người có khả năng tự khắc phục lấy mình, nhưng không chịu thực thi, ngược lại đi tìm cách khắc phục người khác. Ngoài phần sự thiên nhiên tự gây cho phần hồn yếu ớt và thần kinh bất ổn, bản thân khó nổi sanh tồn, tâm người muốn hưởng muốn khôn hơn người, tình trời xuất hiện đẹp tươi, ai ai cũng được hưởng nơi chung tịch. Ma như trưởng, Phật như xích, sự động loạn lúc nào cũng nhiều hơn sự thanh tịnh. Hoạt động và tranh giành bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ hướng được một phần nào thôi. Người tu cũng vậy, hành rất nhiều nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu. Cho nên sách có câu tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Vậy khi ta hành pháp cho nên nôn nóng, nhưng chỉ bình thản tu tịnh thì mới tiến đến sự thành công.
Mẫu ái kỳ 163. Nhân tình thế thái đổi thay, ngày ngày tham dục biểu bày đấu tranh, chẳng lo tự sửa tự hành, khổ càng thêm khổ thân đành phải theo. Ở thế gian này nó hay thay đổi, như tôi đã nói, trời sáng trời tối, tâm của người nó biến chuyển, nó chạy theo cái sự nhiễu động của cơ thể, thành cái tánh tình của con người nó không nhất định. nay nó vậy, mai nó khác, ngày ngày nó tăng gia sự thêm tham dục, thích cái bóng tối, nó thích cái mặt tiền, nó thích cái giả tạo ảo ảnh ở trước mắt, nó đi vậy đấu tranh chuyện này thì kia nữa nọ, chẳng lo tự sửa tự hành, không có sửa cái chuyện ở bên trong nhưng mà lo theo dõi chuyện bên ngoài không. Khổ càng thêm khổ, thâm đành phải theo, nó càng ngày càng lôi cuốn, nó làm cho cái cơ thể mình bất an. Cho nên các bạn có nhiều người chưa tu ở đây, nó sanh ra những sự lo, bệnh hoạn, thần kinh yếu, ngũ tạng yếu là tại vì sao? Tại mình đi theo bên ngoài thay vì mình trở về với mình, cho nên nó đau khổ, rồi nó sanh ra bệnh hoạn do cái bản tánh mà ra. Sự thay đổi, đổi thay tâm trạng của con người vô tình vô đổi, nay muốn điều này, mai muốn điều khác, thậm chí mở miệng thề thốt với trời Phật nhưng rốt cuộc rồi cũng bỏ qua, tự hành lấy thể xác mà không hay. Người tu khi mà bước vô thế cái pháp hay, vô cái tôn giáo nào cũng vậy, có người nguyện theo Chúa cho đến cùng, có người nguyện theo Đức Mẹ cho đến cùng, có người nguyện theo Phật Bà cho đến cùng, có người nguyện theo Thích Ca cho đến cùng, thần thánh cũng vậy nữa. Nhưng mà rốt cuộc về nó không hành, nó chỉ muốn chớp nhoáng có một chút đó rồi thôi, thì về nó không chịu thực hành, rồi nó trước lại nhờ đỡ lấy cái thông minh của nó lợi dụng đấu đánh trọn lành, cho nên càng ngày nó càng chậm tiến, rồi nó rốt cuộc nó bơ chứ, nó hành hạ lấy nó rồi nó đổ thừa tới đầu trời đất. Cho không thiết ra kỳ thiệt nó không có tu, nhưng mà miệng nó nói tu thôi. Lắm khi ước muốn làm thầy, bày ra đối chuyện thơ ngay với người, Phật tiên xếp thế lực người, người không tự chức gạt người làm chi. Lắm khi ước muốn làm thầy, nhiều người tu thấy cái pháp hay, muốn tu một ngày kia để tôi phổ biến dạy người này, người kia, người nọ, tôi ở trên đầu người ta, tôi làm thầy người ta, tôi điều khiển người ta, tôi lợi dưỡng người ta, bày đủ chuyện thơ ngay, bày ở cúng quải, bày đủ thứ bùa phép. Nhưng mà chính cái người vẽ ra những cái chuyện đó rồi họ cũng có nhất định có thể kết quả bằng cách nào ước chừng ước lượng mà thôi. Cái vì chính bản thân họ, họ chưa thực hành tới được, làm thì có chừng vậy thôi. Phật tiên xét thế là cười những người đáng trọn lành đã thoát cái phàm tục của như chúng ta ở đây. Ta tu bỏ cơ thể đi thì một ngày kia chúng ta tiến theo Phật thì nó sẽ đi tiến theo Phật, mà tiến về tiên, nó tiến về tiên. Xét thấy nữa từ, xét những cái phần còn ở lại, rất cười cho họ, và họ không hiểu lấy họ, người không tự giúp, không chỉ giúp lấy họ, để gạt người làm chi, đi bày này, bày kia, bày nọ, đi gạt thiên hạ mà thôi. Thì chính họ, họ nói họ làm thầy, mà họ chưa giúp thầy ngày nào hết. Và có khả năng tự khắc phục lấy mình, nhưng không chịu thực thi, ngược lại đi tìm cách khắc phục người khác, ngoài phóng sự thiên liêng, tự gây cho Phật hồn yếu ớt và thần kinh bất ổn. Cái chuyện của mình mà mình không lo, chạy đi lo chuyện thiên hạ thì mình xài phí cái cơ năng, trong cái năng lượng của mình sẵn có càng ngày càng tiên tan, làm sao nó không bệnh hoạn. Thêm nhiều người tu rồi nói tôi đi làm thầy độ người này người kia người nọ, rốt cuộc rồi tới lúc thầy bệnh không có biết làm cách nào, hồn biết tiên tan không biết cách nào chữa. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đây phải tự tu tự tiến, phải tiến cho kỳ được sự kết quả. Chúng ta đã có bản đạo hiện hành, cũng là loài người tu tiến thì tới cái ánh sáng, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng tu tiến đến ánh sáng. Nhiều người cũng có cái từ tâm muốn phổ biến cái đạo pháp ra cho tất cả thế giới, cho nhân loại, nhưng mà cái khả năng của mình hữu hạn, mình lo mình tu đi rồi sẽ ảnh hưởng từ từng lớp một, chứ không có lâu lắm gì, phải phổ biến cấp tốc thì tự nhiên nó sẽ đi tới. Thì các bạn lo tu đấy, các bạn sửa, các bạn không mắc mũi tai miệng như người thường, các bạn đắc được một cái lời nói ôn tồn và một phần thanh điển cho bạn, tự nhiên các bạn có thể ảnh hưởng người khác tùy theo cái trình độ của người đó. Bản thân khó nổi sanh tồn, tâm người muốn tưởng muốn khôn hơn người, tình trời xuất hiện đẹp tươi, ai ai cũng được hưởng nơi chung tình. Bản thân nó khó nổi sanh đồ, cái bản thể chúng ta tự nhiên nó phải chết. Mà tâm người muốn hưởng, muốn khôn hơn người, người nào cũng vậy, ai cũng muốn khôn hơn ai hết. Cái đó là cái chuyện sai lầm. Nhưng mà mình khôn, mình lấy mình sửa mình đem cái thanh cao khôn, chúng ta sáng suốt, ta tiến trở về sự sáng suốt, ta đem sự sáng suốt, bố quá cho trong cái lục căn lục trần và sửa chữa chúng sanh đang theo chúng ta đây là ở trong bản thể, từ lỗ chân lông cho đến mỗi cái cơ quan tim gan thì phế thận của chúng ta ở bên trong nó lớn lắm chứ không phải nhỏ. Thì chúng ta đem cái sáng suốt đó về để ban bố cho tất cả, thay vì chúng ta nói đem ban bố cho mỗi người chuyên một thì cái đó không được, chúng ta phải thi để ảnh hưởng người khác. Trên cái bản tu ở đây chúng ta chỉ dùng cắm mắt để dòm xem những bản tu khác và kiểm soát họ, chứ không có bao giờ mà mê muội nghe nói họ. Từ tự nhiên họ có những cái lời nói gì thanh cao, cái phần diễn nhẹ nhàng đó chúng ta tìm theo để tự thanh lọc lên mình, rồi mới hưởng ứng theo cái lời truyền bá đó và chúng ta tiến tới đồng hạng hay là nhẹ hơn. Cái tình cờ xuất hiện đẹp tư tất cả đã sẵn sàng chờ đợi chúng ta từ từng này tới lớp kia, mà ai cũng được hưởng nơi chương trình. Cái chuyện của trời đất đã sắp đặt cho mọi người thì mọi người nhất định sẽ đạt được, mà do cái sự công năng công phu tự khắc phục lấy người người mới được. Chứ còn cái không mà ý lại thì không để cho nó tới, không có bao giờ tới được. Chúng ta phải tiến tới chúng ta mới ngộ đạo. Còn nếu chúng ta lưu lại ở đây làm sao chúng ta ngộ đạo, mà muốn tiến tới đó là cái nơi gì? Đó là nơi thanh tịnh bất động. Chúng ta phải trở về chân trạng bất động thì chúng ta mới tiến về tới bất động. Ở thế gian phần trí thức mở miệng nói ra thì cái phần trí thức nó hòa cảm, nó càng học thêm, càng cởi mở thêm, càng vui vẻ thêm. Mà bây giờ chúng ta không có nuôi dưỡng cái phần nhẹ, cái phần thanh điển ở bên trên, làm sao chúng ta hòa cảm với cái được luồng thanh điển ở bên trên được. Cho nên các bạn tuy có người không học nhưng mà tuổi tác lớn rồi, nói chuyện hiền lành, cái tâm chúng ta đã hiện sẵn, chúng ta đã đụng chạm quá nhiều, chúng ta đã ngộ những sự đau đớn đau khổ quá nhiều. Bây giờ ta hướng về cái con đường thiện giác mà gặp những lời nói thanh cao nhã nhặn thiện giác, cái tâm của chúng ta cũng hòa cảm theo người, chứ không phải nói là tôi phải học nhiều tôi mới biết, nhưng mà qua những sự thử thách rồi tự nhiên nó tiến tới. Cho nên các bạn lấy cái đó mà chứng minh. Bây giờ các bạn tu ở đây, các bạn sơ hồ, các bạn làm pháp luân, mục đích các bạn để làm cái gì? Để làm cái phần điển ở bên trong càng ngày càng thanh nhẹ, rồi nó sẽ tiếp xúc với cái phần thanh nhẹ ở bên trên. Giữa đời và đạo ở thế gian chúng ta cũng thể hòa cảm với những phần trí đức, và ở thiên đàng chúng ta mới được hưởng cái ánh sáng thiên nhiên của bên trên chiếu rọi, để làm cái thiên tâm cho chúng ta càng ngày càng mở mang và sáng suốt thêm. Ma nhất trưởng Phật nhất sức, sự đấu loạn lúc nào cũng nhiều hơn sự thanh tịnh. Hoạt động và tranh giành cho bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ hưởng được một phần nào thôi. Người tu cũng phải hành rất nhiều nhưng kết quả cũng có bao nhiêu. Cho nên sách có câu tu nhất phút ngộ nhất thời. Vậy khi ta hành pháp cho nên nôn nóng nhưng chỉ bình thản tu tịnh thì mới tiến đến sự thành công. Bây giờ chúng ta muốn có sự thành công nhẹ nhàng như Đức Phật, chúng ta phải buông bỏ tất cả từ bi hỷ xả, để cho tất cả mọi việc mà nó chính theo dõi chúng ta và nó bao vây là gây cái sự nhiễu động ở trong khối óc của chúng ta đây, chúng ta buông, chúng ta bám lấy nó là sao chúng ta tiến được tới về nơi thanh tịnh. Chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên khi các bạn tu lần lần các bạn đi trong cái mê, do trong cái mê nó cứ thức tỉnh. Mà cái mê đó nó làm cho bạn làm được cái gì? Làm cho bạn quên cái chuyện đau khổ của thế gian, làm cho bạn được nhẹ nhàng, rồi bạn mới tiến về cái thanh tịnh. Bởi vì trong đó nó nhiều cơ cấu, nhiều cơ quan, nhiều tầng lớp. Cái khi mà các bạn xuất ra rồi, cái phần thanh điển nó tới đó, giới hạn nó trở về, nó mới động loạn nhắc những lời cho các bạn. Nhưng mà các bạn biết rằng trong cái giờ, cái giây phút mà các bạn được thanh tịnh đó là các bạn tiến về trực nơi thiền giới. Rồi nó hết lực lượng nó mới trở lại đời đời. Cho nên ở đây chúng ta có chỉ rõ rằng đạo đạo sân tu trở về đời nó nhớ gì những đời thủ quán đủ thứ ăn thua thế gian. Nhưng mà chúng ta khi nhắm mắt công phu nó nhẹ nhàng rồi thì những cái đó nó quên. Thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần thanh điển đó, nó tiến lên cao chừng nào sau này chúng ta mới đắc sự sáng suốt ở bên trên. Chứ còn các bạn còn trở về cái chuyện thế gian mà đem cái sáng suốt của đạo về phổ biến, lợi dụng cái mánh lớn đó để đi hại người ta là không được. Ở đây chúng tôi đã nhắc các bạn rằng chừng nào các bạn có luồng điển không nên chửi rủa thiên hạ và không nên nghĩ điều xấu cho thiên hạ. Với cái hồn của các bạn tu thì cái vía các bạn sẽ nhẹ. Các bạn sai cái vía làm điều gì, cái vía nó phải chuyển theo, nó phải ứng theo cái lời của chủ nhân ông là Phật hồn, rồi nó ra nó gây tai hại cho thiên hạ. Cho nên chúng ta không có chịu tổ chức, không có chịu phân kẻ lớn người nhỏ, kẻ tu trước người tu sau, nhưng mà tất cả đều đồng hạng để ngồi gần nhau để nghiên cứu. Chứ còn nếu mà phân giới thì trên đề xuống dưới, mà ở dưới cái động lên trên thì làm ra nó gây rối về cái phần điển. Cho nên ở đây tôi nhắc hoài, nhắc luôn luôn, nhắc hàng tuần cho các bạn tự sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác, chứ không có nên làm thầy người ta, hay là không nên tôi ngồi ở nhà tôi chuyển điển, tôi phá ai này cái kia nọ, cái đó nó hư hại thêm. Nó tập quán cho cái vía theo cái chuyện đời, thì tự nhiên cái chuyện đời nó càng ngày càng gia tăng, rồi nó bao vây. Bởi vì mình nghĩa là ma nhất trưởng, Phật nhất xuất, là cái tâm mình nghĩ chuyện bông lông bao la nhiều lắm, mà cái miệng mà nói tôi kính nể Đức Phật, mà ngồi thanh tịnh để tiến về Đức Phật một tiếng đồng hồ ngồi không nổi. Trong tâm nó tối nay tôi ngồi tôi sáng để tôi đảnh lễ Phật, nhưng mà ngồi không nổi. Cái trầm tâm nó bao vây, nó làm cho các trở ngại các bạn. Cho nên các bạn cứ hướng thượng ngay trung viên bộ đầu đó, nuôi dưỡng cái phòng thanh điển đó, rồi các bạn sẽ đi tới lần lần, đi tới trọn lành và nhẹ nhàng tốt đẹp. Chứ đừng có nói chúng ta tu ở đây phải kinh kệ cái này cái nọ để trước mặt, không, chúng ta để đi sắp đặt ngay trung viên bộ đầu, tất cả phải hội đồng và tiến lên thâu gốc cái phòng thanh điển ngay trung viên bộ đầu, để cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng, càng cởi mở, càng tiến lên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái từ bi bác ái là gì. Cảm ơn các bạn.
Mẹ không tiếc của phi công, giúp con tiến tới minh vọc, chuyển luân tình thương mẫu tử quay quật, chung lập tiến tới góp phần diễn xây. Tình thương thiên liêng mẫu tử lúc nào cũng xoa dịu lòng người, và nó tự tiến, không đà tiến phải tiến của nó. Thâm tình xét chẳng quanh co, tâm người lẫn quẩn khó dò khó đi, tự gây đau khổ thức thì, sao không chừa bỏ diễn ghi thế tình. Tất cả sẽ được sự bình thản sau khi đậm loạn. Tại sao ta không tiếp tục thực thi sự thanh tịnh để sớm dứt điểm đau thương? Bầu trời thế giới lập gương, chiêu minh tâm trạng mở đường hóa sanh. Muốn nên phải tự thực hành, cho nên ý lại chẳng thành việc chi. Căn quả báo ứng nhãn tiền, có lợi tức có hại. Nhưng loài người thường hay tham lam, ứng cảnh mặc tiền, phạm rồi tái phạm nhưng không hay, lầm tưởng tự cho là đắc. Lắm khi đứng vào thế bí, chẳng biết rồi đây sẽ về đâu. Nếu chúng ta sớm được sự thanh tịnh thì nội tâm lúc nào cũng bình thản, vượt qua mọi sự sung sướng cũng như sự đau khổ.
Mẫu ái thì 164, mẹ không tiếc của phi công, giúp con tiến tới minh vọng chuyển luân, tình thương mẫu tử quê quần, trung lập tiến tới góp phần dựng xây. Người mẹ, cái tình thương ở bên trên của người mẹ lúc nào cũng không có tiếc của, không có phí, không sợ phí cái công của mình. Giúp con tiến tới minh vọng chuyển luân, lúc cái phần thanh điển của Quan Âm cũng vậy, độ tất cả mỗi phần hồn, mấy phần hồn ở thế gian, người mẹ ở thế gian cũng vậy, cũng ở trong cái quyền năng đó mà ra. Giúp cho con tiến tới minh vọng chữa lưng, mong nó càng ngày càng tiến, nó hiểu lấy cái sự kích động và phản động của nó, tình thương mẫu tử quay phần trung lập tiến tới góp phần diễn xây. Cái tình thương thiêng liêng của mẹ và con lúc nào nó cũng nhớ luôn luôn, tuy rằng mình buồn mình ghét nó nhưng mà vẫn thương nhớ, vẫn muốn cho nó hợp tác với mình để tiến góp phần diễn xây, để tiến lên càng sống càng hay, càng nhẹ càng tốt. Tình thương thiêng liêng mẫu tử lúc nào cũng xoa dịu lòng người, và nó tự tiến, tâm đà tiến, phải tiến của nó. Thâm tình xét chẳng quanh co, tâm người lẫn quẩn khó dò khó đi, tự gây đau khổ thức thì, sao không chừa bỏ điển ghi thế tình. Cái thâm tình ở bên trong mình xét không có phải chuyện quanh co như mà mình lý luận ở thế gian là
Và trong đó kết quả nó chỉ có cái thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi sự. Mà tâm người cứ lẫn quẩn, khó dò khó đi, cứ bán tín bán nghi rồi không có quyết định lên mình. Thành ra làm con người nó bàng hoàng, nó chậm tiến, tự gây đau khổ, từ thức, từ thì, từ giờ, từ phút cho mình. Không có chịu sửa chữa, hỏi sao không có sửa chữa, không có bỏ cái điểm duy thế tịch. Chuyện thế gian họ có nói hành nói tội mình chút mình cũng bỏ đi không sao. Chuyện nó chuyện thế tịch ở thế gian, cho họ xuất phát rồi nó phải trở về với họ. Họ hai mình là họ hai họ, chúng coi mình bỏ tất cả những cái chuyện đó, không có nên ghi nhớ cái đó là mình mới trở về thanh tịnh. Tất cả sẽ được sự bình thản sau khi động loạn. Tại sao ta không tiếp tục thực thi sự thanh tịnh để sớm dứt điểm đau thương đó? Mỗi người khổ cực nhiều khi đau khổ khóc buồn giận đủ thứ hết, mà sau cái cơn động loạn hành hạ cơ thể trí não rồi thì mình qua một cái cơn thanh tịnh, mình được một an, được ngủ một giấc, nhưng tại sao mình cứ tiếp tục mình thấy lấy cái thanh tịnh đó là cao quý và mình bỏ tất cả những sự động loạn để tiến về cái thanh tịnh nó quý giá hơn? Tại sao mình được tiếp tục lại còn ghi nhớ những sự động loạn đó làm cho mình càng ngày càng đau khổ? Cái nó đã đi rồi là phải cho nó đi, cái nó mất rồi phải để cho nó mất luôn và nó chuyển hóa theo cái chiều hướng của nó. Chúng ta không nên ghi nhớ mà đem lại sự động loạn làm cho chúng ta phiền não sai quấy. Cái sự phiền não của sai quấy của chúng ta nó lại gây ra những cái giống xấu ở xung quanh của chúng ta. Cho nên nhiều người có những cái đầu óc xấu, phiền não sai quấy quá nhiều, sanh con không có tư tưởng tốt đẹp vì cái lý do đó. Bây giờ chúng ta tu về thanh tịnh bình thản, nhiều người tu về pháp lý vô vi đây được thời gian, nó có con, những người con của nó thông minh và nó không có là lộn xộn như là lúc trước nó để về những phần trước. Cho nên cái pháp lần này chúng ta không có cấm vì vợ con nó phải có, bởi vì cái chuyện thế gian nhiều người tu chưa tới cái trình độ tuyệt đối thì lúc nào nó cũng phải có những cái chuyện đòi hỏi về sanh lý thế gian đối với gia cảnh của vợ chồng, rồi chúng ta dứt điểm đó được. Nhưng mà nhiều phải cho thôi, nhưng mà đối với những người mà tu về cái thanh tịnh nó dứt được cái điểm đau thương động loạn, thì cái sự sân hận nó không có, thì cái nguồn điển hòa cảm của nó sẽ đem lại cái thanh điển về cho cái cơ thể của cái thai nhoãn tiếp tục ở phía sau này. Thành ra nó có những đứa trẻ rất thông minh ở sau và nó an tịnh, cho nó không phải là như những đứa trẻ lộn xộn khi trước. Bầu trời thế giới lập gương chiếu minh tâm trạng mở đường quá sanh, muốn nên phải tự thực hành, cho nên nghĩ lại chẳng thành việc chi. Bầu trời thế giới đã lập sẵn cái gương đẹp cho chúng ta, có trời có đất có cha có mẹ, có sự thương yêu tương giao mới đem lại sự sáng suốt cho vũ trụ. Chiếu minh tâm trạng mở đường quá sanh là tất cả, có cha mẹ mới có chúng ta mới tiếp tục qua hoa sanh sanh ở thế gian thành một khối nhân quân. Nhân loại ở thế gian mới tán thưởng cảnh đẹp của trời đất mà để tu luyện, để sửa cái tâm trạng đen tối của chúng ta. Muốn nên phải tự thực hành, chúng ta muốn tiến bộ, chúng ta phải thực hành để giải tỏa tất cả những vũ khí của chúng ta, để đánh đổ sự động loạn, chúng ta mới đi trở lại sự thanh cảnh cũng như trời đất hiện hành ở bên ngoài. Cái vũ trụ đang ứng chiếu cho chúng ta hàng ngày, mà nếu chúng ta không chịu sửa lấy chúng ta, làm sao chúng ta đáp ứng được cái ngoại cảnh đang chiếu rọi cho chúng ta hàng ngày. Cho nên lần này chúng ta đang thực hành, thực thi cho kỳ được, cởi mở nó ra từ cái tối đi tới cái sáng và nó hòa đồng với đại tự nhiên, thì lúc đó chúng ta mới tán thưởng được cái quyền diệu của trời đất mà chúng ta nắm đó, biết cái diền mối tự sửa nó mới tiến được. Cho nên ý lại chẳng thành việc chi, không có nên ý lại nó cơ thể cũng thất bại, ý lại nó trời Phật cũng thất bại, tự đắc cũng thất bại. Mình chỉ chuyên sửa và tin nơi cái khả năng phải thường xuyên thường trực từng giây từng phút phải sửa chữa lấy mình mới tiến được. Căn quả báo ứng nhãn tiền có lợi tức có hại, nhưng loài người thường hay tham lam ứng cảnh mặt tiền, phạm rồi tái phạm nhưng không hay, lầm tưởng tự cho là đắc, lâm khi đứng vào thế bí chẳng biết rồi đây sẽ về đâu. Nếu chúng ta sớm được sự thanh tịnh thì nội tâm lúc nào cũng bình thản, vượt qua mọi sự sung sướng cũng như sự đau khổ. Cho nên người tu nó đi vô trong cái thâm biển thanh tịnh rồi thì cái chuyện khổ để trước mặt nó thì cũng với chuyện sướng hai cái nó cũng tâm bất động. Nó không phải là nó thích cái này và nó bỏ cái kia, hay là nó tán thưởng cái nọ rồi nó ghét cái kia, không. Cái tâm nó lúc nào nó cũng đi trong cái thanh tịnh để tự giải tự tiến. Cho nên cái phương pháp chúng ta đi thẳng vô trong điển giới thì chúng ta mới tiến về cái thanh tịnh. Mà chúng ta đi vô trong cái nhục dục ở thế gian không bao giờ chúng ta có cái thanh tịnh. Chỉ có tranh đấu, sân si và tự nhận xét lấy gây sự đê hèn cho mình càng ngày càng tối tâm, chậm tiến. Nên các bạn phải nhớ rằng chúng ta tu cái khóa này không phải là đi về ngoại cảnh, không phải là đi vô trong nhiễu động của cơ thể, nhưng mà chúng ta đi về trung tâm thanh điển bộ đầu. Càng ngày càng tiến, càng ngày càng mở, tùy theo cái khả năng công phu của mình tiến lên từ từng lớp. Cái bộ đầu nó tiến cao chừng nào thì cái cơ năng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa của cái thế giới của bản thể mình nó sẽ trung tiến, nó đi lên, nó nâng cao lần tùy theo cái đà tiến của trung ương bộ đầu. Cho nên các bạn có cái phép soi hồn, cái căn bản mở cho các bạn tiến lên, giải tỏa cái ngoại tâm, thì tự nhiên cái phần thanh điển nó sẽ thu hút lên trên. Thì ở cái hạ giới con tim của các bạn càng ngày càng bớt đập mạnh, thì cái chuyện tham dục ở thế gian nó càng ngày càng giảm đi, từ từ nó ly khai. Chứ không phải buộc các bạn làm một lần một. Nhiều bạn muốn tôi làm một đêm thành Phật, một đêm dứt khoát tất cả những chuyện đời, không có thể được. Cứ trần nhiễm trần, nay bạn nhiễm chút, mai bạn nhiễm chút, mốt bạn nhiễm chút, rồi bây giờ bạn phải sửa lần lần mới được, chứ không phải làm một lần một được. Bạn đừng có tưởng sai lầm là cái cố gắng của bạn một đêm có thể làm thành, cái đó bị tới thất bại chứ không phải thành đâu. Có nhiều người ban đầu tu nhiều giờ, rốt cuộc rồi chẳng tu được giờ nào hết, cũng khó nữa. Cho nên chúng ta phải đi từ từ để giải tỏa những sự phức tạp mà chúng ta đã khâu thập của đời, cứ trần nhiễm trần, thì chúng ta phải gỡ ra lần lần nó mới giải tỏa được. Nếu mà chúng ta làm một lần một, không ai làm được hết. Cho nên Đức Phật đã tu trong 6 năm, suốt 6 năm triền miên tự tu một mình, ngài mới được giải tỏa được. Bây giờ chúng ta đang sống trong gia đình, thì cái công phu này nó cũng thì giờ rất ít, không có nhiều, bởi vì chúng ta đang lỡ gắn cái đời cái gia đình, thì mỗi người phải có cái sinh hoạt cho gia đạo. Thì cái giờ tu chúng ta phải lần lần giải tỏa, trong khi chúng ta đang đi trong cái đại hùng tự sửa trong cái giờ hôn mê một giờ kia dậy để thay đổi sửa để tu, thì cái giờ đó nó cũng là đại hùng, nó phải cương quyết nó mới ngồi dậy được. Còn những người tầm thường không có thể nào ngồi được cái giờ đó, cho nên chúng ta rút ngắn cái thời gian là do đó để tiến. Cho nên các bạn có người hành đúng giờ, có người chưa hành đúng giờ, rồi lần lần để các bạn sẽ đi tới đúng giờ. Bởi vì một khi mà chúng ta không có lặp lại cái bình thường thì nó lộn xộn, mà lặp lại được bình thường thì đương nhiên nó là cũng như cái tập quán rồi, đúng giờ đúng khách là tại vậy ta tu. Thì các bạn nên cố gắng lần lần đi tới, chứ không phải là buộc các bạn phải tu một đêm hay là một giờ nó thành Phật. Tại đã nói tu nhất kiếp mỗi nhất thời, chúng ta phải tu nhiều sửa nhiều, lần lần nó đi tới cái cảm động nhẹ nhàng ở bên trên cái luồng thanh điển của bạn. Các bạn hiểu cái điển của trời đất, hiểu cái đại lượng từ bi bác ái của trời đất, rồi các bạn mới thấy có cái thông minh sẵn có của các bạn bô qua để khai thông lên trên tốc độ, rồi đi tới cái cực độ ở bên trên nữa. Do cái công năng công phu của các bạn làm cho các bạn tiến càng ngày càng sáng suốt, hào quang nó mở, thì lúc đó mặc sức chúng ta nắm đó mà tu, cũng không có phải là nhờ đỡ ai nữa, phải cố gắng tự suy xét lấy phần điển để mà tu, thì các bạn mới giải thoát mau được. Còn nếu mà dùng cái ngoại cảnh, dùng cái lời nói, dùng cái đoán suy làm nó hư, thì chúng ta chỉ có cái phương pháp soi hồn. Các bạn nhắm con mắt rồi đây, các bạn sẽ thấy ánh sáng. Cái ánh sáng đó là cái điểm son dẫn tiến cái phần hồn của bạn. Thì từ đó các càng ngày càng tiến, càng ngày càng thay đổi, chứ không phải thấy nhiêu đó thôi, rồi nó sẽ biến chuyển, nó làm cho con người bạn sẽ thông minh hẳn đi, rồi tự giải tỏa tất cả những sự phức tạp. Hồi nào giờ mình coi kinh coi sách không hiểu, bây giờ mình coi tất cả nó đều quy nguyên và khai thông bộ đầu và mở cái ngũ tạng chúng ta. Thế là tất cả những cái gì ở ngoài họ nói đều sẵn có trong cơ thể bộ óc của chúng ta hết. Và nắm đó là cái chìa khóa mở ra để mà tiến. Cảm ơn các bạn.
Hoa sanh sanh hoa cơ độ, thương nhau xây dựng lập mộ trong thân, giữ trụ suy tinh xa gần. Thân ta quần thổ mà hồn lầm lánh xa, cơ đồ ở thế gian đều là tạm bỡ, chuyển theo thời gian ứng dụng có mỗi phần hồn mà thôi. Lầm sai tự tạo thư ngôi, gây rồi động loạn đứng ngồi không yên. Chuyển sanh sanh qua nhãn tiền tâm phiền, sai quay tạo duyên sai lầm. Sự tham muốn của con người càng ngày càng tăng trưởng, đụng độ rồi mới thức giác, lắm khi chết rồi cũng vẫn lưu luyến chuyện đời, tự gây khổ cực than trời, chẳng lo tự sửa mở lợi nhũ khuyên. Khuyên người hội tỉnh tiền nhiên, biết hồn biết vía, tái liên kết tịnh. Người thực hành về pháp lý vô vi mỗi đêm mỗi hành thì luồng điển của nội tạng mới được chuyển hướng thăng tiến, thay vì động loạn sa mê cõi trần. Sự sáng suốt ấy sẽ đem lại sự thanh bình cho nội tâm, yên vui nơi mọi sự kết quả chính mình đã tự đạt được, luôn luôn sống trong sự bình thản và hòa giải với tất cả.
Mão ái thì 165. Hoa sanh sanh hóa cơ đồ, thương nhau xây dựng lập mộ trong thân, giữ trừ suy tiến xa gặp, thân ta hoàn thổ hồn lần lánh xa. Hoa sanh sanh hóa cơ đồ thì chúng ta mọi người tiếp nối đây là người đập bày ra chuyện này chuyện nọ thành một cơ đồ ở thế gian, thương nhau giúp đỡ nhau xây dựng cùng nhau, rồi chết mới lập cho cái mộ. Kẻ này tốt hơn, có tiền thì đẹp hơn, cái kẻ không có tiền thì nó xấu hơn, nhưng phải chôn lấp một cái mộ kỹ lưỡng. Giữ trụ suy tính xa gần, ai cũng vậy, tham lam về cái chuyện hơn thua của đâu, nhưng xa gần ở mặt tiền mà thôi. Thân ta hoàn thổ hồn lập lánh xa, khi ta hiểu được rốt cuộc rồi cái thân của chúng ta thổ tạo nên, thì chúng ta sẽ hoàn thổ khi chết sẽ cũng lìa hai bên, hai đi trở lại với hai bàn tay không mà lầm lánh xa. Nhưng mà người thế gian vì cái tham lam động loạn lo lắng nhiều, nhưng mà kết quả không có bao nhiêu, làm cho mình suy tư quá nhiều, thành cái yếu ớt thì cái tham lam tiền của thế gian, nhưng mà rốt cuộc chúng ta đâu có đem đi được. Rốt cuộc nhiều người lo làm ăn ghê lắm, bày đủ thứ đủ kiểu mưu mô, nhưng mà rốt cuộc không có hưởng được mấy, rốt cuộc cũng phải bỏ ra mà đi. Cơ đồ ở thế gian đều là tạm bỡ, chuyển theo thời gian ứng dụng của mỗi phần hồn mà thôi. Lầm sai tự tạo thứ ngôn, gây tội động loạn đứng ngồi không yên, chuyển sanh sanh hóa nhãn tiệt, tâm phiền sai quấy tạo những sai lầm. Đó, ở thế gian lầm sai mình tự tạo ngôi này thứ kia, đặt ông này ông nọ để đè trên đầu thiên hạ. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta là phần hồn chủ nhân ông bản thể đang điều khiển trong tình thương xây dựng, đem cái sáng suốt bên trên để truyền bá cái sáng suốt cho lục căn lục trần, để nó càng ngày càng mở thanh tiết. Thay vì người ở thế gian họ tưởng là cái khôn của họ có thể đè bẹp người khác, họ cho cái đó là hạ căn để ăn hiếp những người hạ căn, lấy cái sáng suốt đi ăn hiếp những người hạ căn, cái đó là sai lầm. Mỗi người đều có sự sáng suốt thanh tịnh ở bên trong. Chúng ta có sáng suốt, chúng ta tận dụng đem những sự sáng suốt của chúng ta truyền bá cho họ. Cũng như cái ánh đèn ở thế gian, họ tạo được cái ánh đèn để chiếu rọi ban đêm cho tất cả mọi người hưởng, chứ không phải để dành riêng cho một người nào. Thì cái trời đất, mặt trăng mặt trời cũng vậy, cũng ở trong cái nguyên điển mà ra. Thì cái tình thương của chúng ta từ bi bác ái, chúng ta nên bố hóa cho tất cả mọi người trong tinh thần xây dựng, cho nên lấy cái sáng suốt độc tài mà đè bẹp người ta. Đè bẹp họ tức là đè bẹp mình. Tại sao cái phần hồn của mình nó nương dựa vô trong sự nhiễu động để khống trị đối phương, thì tự nhiên mình phải cái sáng suốt nó phải chạy theo sự nhiễu động. Rốt cuộc phần hồn không được hưởng, nhưng mà làm mọi ngược lại mình khống chế người ta, sau này mình chết lại mình lại ở trong cái chánh thức là mình ở hạ căn, bị đầy đọa, bị sa đọa xuống địa ngục, bị trừng trị đau khổ, vì mình ở thế gian mình đã trừng trị người ta do cái luồng thanh điển của mình phân phối đi, càng ngày càng yếu ớt, thiếu thốn xuống thì nó chỉ chẳng giặt hái không được bao nhiêu, nó thấp thì nó phải chuyển hóa nơi cái ngôi thấp, thành ra nó bị sa đọa xuống ở dưới địa ngục. Cái lý do vậy. Bây giờ chúng ta tu về vô vi, dạng sự khởi đầu bởi nhất không, trong cái không mà ra. Bây giờ chúng ta phải trở về cái không nó mới chân chánh, trở về cái phần thanh điển. Có vì thanh điển của hóa sanh vạn vật, chứ chúng ta không phải là cái vật chất của hóa sanh ra cái thanh điển đâu. Cho nên chúng ta mỗi người đều có một cái ngôi sáng suốt hết, chúng ta không nên bày ra ngôi thứ mà gây tội, làm những cái chuyện xấu mà giấu, lấy cái lý này lễ kia tự biện hộ lấy mình, cho mình là cao đẹp, nhưng mà chính mình chưa sửa mình, chưa biết phần hồn mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi tuổi tác già rồi không biết sai, tôi tu tôi ở hiền, tôi bố thí thiên hạ, nhưng mà tại sao tôi động loạn mà đứng ngồi không yên, là do cái bản tánh mình đã bày xéo mình mà không hay, tự đắc cho đó là đạt thành, quên cái đại tự nhiên của trời đất, cho nên gây sự đau khổ ở tương lai. Vì lý do đó chuyển sanh sanh hóa nhãn tiệt, tâm phiền sai quấy tạo duyên sai lầm. Đó, theo cái luật định của thế gian, cái chuyển sanh sanh hóa, sanh lão bệnh tử đó,
duyên dáng tiền mọi người đều thấy mà tâm phiền sai quấy tạo duyên sai lầm. Ở thế gian có nhiều người lớn tuổi rồi, hồi nhỏ mới lớn lên muốn kết duyên ở thế gian, vợ chồng một người đối với một người là đủ rồi, mà lúc mà nó làm nó tham lam về tiền bạc rồi nó sinh ra hai ba bà đủ chuyện hết, rồi tạo cái duyên sai lầm ở thế gian gây sự khổ, coi như con diều mà bị diều dây cột làm sao mà tiến bộ được. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta đã có sẵn một cái nợ là lục căn lục trần, và nhất tất cả nhân viên trong cơ thể chúng ta đây 1250 vị tỳ kheo ở trong bản thể tim gan tỳ phế thận, mỗi cơ quan đều có người làm việc cho chúng ta, mà chúng ta không có xây dựng cấu mở đem lên, chúng ta còn tạo nhiều cái chuyện đời ở thế gian nữa thì càng ngày nó càng tạo cái sự sai lầm. Cho nên nhiều người, nhiều bạn tu nó cũng có cái danh tu ở đây, nhưng mà rốt cuộc về tại sao tôi tu không được, tôi ngồi công phu không được, tại vì tôi đã tạo chuyện đời nhiều, nó lôi cuốn, nó kéo tôi về cái tham dục, nương cái tham dục đó mà sống, thành ra nó bị lôi cuốn, nó làm cho tôi đau khổ, làm tôi công phu không được. Còn chúng ta tu ở đây có cái pháp, chúng ta đổi từ cái trược đi tới cái thanh, xuất tiến trên bộ đầu, thay dục cảm ở trong cái sanh lý ở thế gian. Mượn cái phương pháp này thường xuyên khai quá nó, dẫn tiến nó, cởi mở nó thì nó cũng làm việc, mà làm việc ở bên trên thay vì ở dưới thì các bạn mới được đi tới cái chỗ tự tại và bình cảm lấy bạn được. Còn nếu mà các bạn tu mà mượn cái danh tu rồi trong đó động loạn theo cái chiều hướng tham dục thì tự nhiên càng ngày càng tu các bạn thấy càng ngày càng ốm, càng đau khổ, nhưng mà giấu giếm không có cho người ta biết, chính người nhà vợ con cũng giấu giếm luôn. Đó là cái chuyện sai lầm. Khi ta tu là ta một người sửa, tại sao ta không chịu công khai ra để nghiên cứu cùng chung trao dồi sửa đổi để tu tiến sửa chữa, để chúng ta còn giấu giếm để gây cái sự đau khổ bệnh hoạn, bệnh hoạn cho ta, cho cơ thể, cho lục căn lục trần, cho gia đình bất an, xã hội cũng bất an, mang danh tu uổng phí công vô ích. Muốn tu thì dốc lòng phải tiến tới, phải tự sửa mình, giải tỏa tất cả những quốc khí bên trong để thăng tiến lên trung tâm bộ đạo, chúng ta mới thoát phàm được. Đó. Nói nhiều người nói tôi tu bao nhiêu năm kinh kệ đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc tôi đung đầu trong bóng tối làm những chuyện sai lầm. Cho nên tôi khuyên các bạn phải cố gắng hành cái pháp này, tự nhiên các bạn tiến từ nhắm con mắt các bạn thấy ánh sáng, lúc đó tiến lên để giải tỏa. Lúc đó chúng ta không phải là ta giỏi, ta không bằng học tiêu ở trên trời, nhưng mà phải cố gắng tu càng ngày càng tu, đừng cho đó là đất. Nếu mà đất thì ham tham lam, nói hay vẫn phờ hay, tạo cái duyên tạm ở thế gian rồi gây ra cái chuyện meo mỡ, càng làm cho các bạn càng ngày càng suy sụp, chứ không có tiến được. Cho nên ở đằng này không có chủ trương làm thầy ai hết, chính các bạn là phần hầu, làm chủ nhưng ông có bắt các bạn. Các bạn làm cái gương lành quản lý cái tiểu thiên địa này mà các bạn không làm thì tự hổ thẹn với các bạn mà thôi. Cái đằng này người ta không có chủ trương làm thầy các bạn. Cho nên mỗi người đều là thầy của bản thể, nên cố gắng tự sửa mình, lấy cái gương lành của trời đất, cái bản thể của chúng ta học thành bởi tứ đại, có thiên địa học thành, quá sanh vạn vật mới kết thành cái bản thể chúng ta đây. Bây giờ chúng ta ngự trị trong cái tứ đại này mà tại sao chúng ta không minh cảm cái tình thương sáng suốt ở bên trên, mà đem cái sáng suốt để về xây dựng và cởi mở cho mình, tiến trực đà tiến của nguyên căn trời đất đã sắp đặt cho mọi người từ thế gian lên tới thiên đàng, mà bày ra những cái sự tham muốn làm cho con càng ngày càng tâm tối rồi mang tiếng tu mà không tiến được. Sự tham muốn của con người càng ngày càng tăng trưởng, đụng độ rồi mới thức giác, lắm khi chết rồi cũng vẫn lưu luyến chuyện đời đó, đau khổ như thế đó, tự gây khổ cực than trời, chẳng lo tự sửa mở lời nhú khuyên, khuyên người hồi tỉnh tiền duyên, biết hồn biết vía, tái liên kết tình. Đó, chúng ta tự gây khổ cực, tự làm sự khổ cực cho chúng ta rồi than trời trách đất, chẳng lo tự sửa. Khi chúng ta sửa được rồi, chúng ta mở lời khuyên người khác, khuyên họ hồi tỉnh cái tiền duyên, trở về cái nguyên căn hồn biết của họ, biết hồn biết vía, tái liên kết tình, biết cái tiền kiếp chúng ta phân tán xa lánh từ ở đâu xuống nhập xác. Bây giờ chúng ta hội đồng lại, âm dương tương hội, tiên đồng tiên nữ tương hội, mới biết cái gia trang trước kia thất bại bằng cách nào, trở về quê xưa trong cũ. Thì nhiều bạn tu ở đây nói gia đình tôi đang khá giả, đang làm ăn như thế này, bây giờ tôi tu tại sao tôi bỏ hết, tôi không lo nữa, rồi thất bại thế nào, bởi vì chúng ta được một, không có phải bao giờ mà được hai một lần một hết. Khi mà chúng ta muốn tiến về một là cái nguyên căn cơ sở tài sản hồn vía từ tiền kiếp và để thanh lọc lấy mình, thì tự nhiên cái đời nó phải xa lánh. Mà trong cái công năng công phu của các bạn nó xa lánh cái đời tạm, nhưng mà nó sẽ đem lại cái nhẹ. Cái mà các bạn đang có bây giờ là toàn là cái nặng. Bây giờ các bạn sửa trở về cái nguyên căn hồn vía mà cai quản được lục căn lục trần, các bạn ở nơi trong cái thanh đình sáng suốt ở bên trên, nên liên kết với Ngọc Hoàng Thượng Đế để nó tìm hiểu cái cơ năng của bản thể của nó, và nó tiến lên thì cái nơi đáng tiến phải tiến, trở về cái kho vàng vô tận, không có luân hồi lại thế gian nữa. Thành ra cái đầu tự nhiên nó phải xa lánh, nhưng mà các bạn thấy mặt tiền xa lánh như vậy thua súc thiên hạ, nhưng mà rốt cuộc xét lại hai buổi các bạn cũng vẫn đầy đủ, chứ không có thiếu thốn đâu. Cương quyết đi để nó sửa chữa cái bất chân, nó phải đánh đổ đi, rồi nó sẽ đem lại hồi tỉnh và đem lại cái sự chân chánh cho các bạn. Người thực hành về pháp lý vô vi, mỗi đêm nói hành thì luồng điển của nội tạng mới được chuyển hướng thanh tiết, thay vì động loạn sa mê cõi trần. Sự sáng suốt ấy sẽ đem lại sự thanh bình cho nội tâm, yên vui nơi mọi sự kết quả chính mình đã tự đạt được, luôn luôn sống trong sự bình thản và hòa giải với tất cả. Chúng ta tu ở đây thì đi tới cái vô vi. Tại sao khi mình vô vi chúng ta phải tiến tới để tìm hiểu tại sao nó nhạt, và chúng ta tự sửa chữa nó tới thông. Từ cái nhạt đi tới cái thông, và từ cái không đi tới cái không không tận cùng, từ cái nhỏ nó phải đi không còn nữa, nó đi tới không không, cái tâm chúng ta mới an, mới khi mà đạt tới cái pháp vô vi. Cho các bạn ngồi đó các bạn quán tưởng cái này rồi bỏ cái kia, lấy cái này bỏ cái kia, rốt cuộc nó cũng là đậm loạn. Cho nên trong cái thực hành mà ra, nhiều bạn nắm nảy công phu cái pháp này, thấy cảm giác mình càng ngày càng nắm nảy, nhưng mà sau một thời gian nắm nảy đó, cái sự nắm nảy đó nó sẽ tiêu ra, nó xuất phát lìa thai bản thể rồi, nó hòa cảm với vũ trụ, cái phần nắm của nó phải trở về với cái nguyên căn nắm nảy của nó, thì rốt cuộc mình không còn nuôi dưỡng cái nắm nảy, nó mới đi tới cái vô gì đấy. À, nhiều người tham dục tu rồi nó thấy nó cũng xúc đẩy ghê lắm trong cái thử thách đó, mà các bạn cứ cương quyết làm cái phương pháp này rồi nó sẽ thay đổi. Nó đụng chạm một hai lần các bạn thức giác, còn hồi trước đụng chạm các bạn không thức giác, bây giờ tu rồi đụng chạm các bạn biết, à cái đó là cái phật coi được, nó có thể lôi cuốn chúng ta xuống, nó làm cho chúng ta càng ngày càng tâm tối, gây cái chuyện tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó tăng trưởng lên làm cho đầu chúng ta nặng, ngực chúng ta nặng, không có thời hơn. Chính cái có một cái bản thể hơn mà lo không xong, làm sao lo chuyện đời được, giúp ai bây giờ, lãnh đạo ai bây giờ, chính bản thân của chúng ta mà ta lãnh đạo chưa được, lãnh đạo ai. Cho nên tu vô vi phần hồn phải trở lại cái nguyên căn, tự lãnh đạo lấy mình, khai thông tất cả để nó hòa cảm với vũ trụ, chứ không nên dùng cái sự kêu bằng phù hộ để đè nén chúng ta. Chúng ta tiến tới gần chư tiên chư Phật thì tự nhiên chúng ta sẽ được một phần thanh điển cảm hóa sáng suốt, và nó đưa chúng ta tới nguyên căn tận cùng, tự hiểu biết cái sự sai lầm của mình mà để sửa, mới kêu bằng tự tu tự giác được. Cho nên không nên ý lại. Tôi khuyên các bạn phải cố gắng tu như tôi vừa thuyết ở bên trên, để đánh đổ tất cả những sự tham dục của nội tâm mà do lục căn lục trần nó khuyến rũ các bạn từ mới ra lúc ra đời sanh ra thế gian tới bây giờ, chứ không phải là các bạn mới gặp phải đây đâu, nhưng mà nó đã lâu rồi. Nhưng mà do sự cương quyết của các bạn chỉ lấy cái luồng điển mới khai tâm được. Còn nếu mà các bạn lấy cái lý luận ở đâu, lấy cái ảnh tượng để ảnh hưởng cũng không có làm được. Nhưng mà trong cái thâm tâm các bạn tự khai thì cái luồng thanh điển nó mở lên, thì nó tiếp xúc với cái thanh điển sáng suốt ở bên trên, nó bô quá hồi quang phản chiếu, lúc đó các bạn mới minh tâm kiến tánh, nó mới mở cái con mắt để tam cốc các bạn mới thấy cái tiền căn các bạn, lúc đó các bạn sửa thì tự nhiên các bạn tiến, chứ không có nhờ đỡ nơi ai và không gây phiền phức nơi ai. Chính chúng ta phải sửa mình, chúng ta đã có một cái kho vô tận ở bên trên cũng như ở trên mặt đất, mảnh đất xanh này đầy đủ cung ứng cho tất cả mọi người, cho nên con người có sự sáng suốt đặc biệt hơn loài vật là vậy. Nên các bạn có cơ hội tu nên cố gắng năm đó mà sửa, đi tới cái vô vi. Chúng ta đụng chạm cũng không sợ, nhưng mà chúng ta mỗi đêm mỗi hành rồi nó sẽ tiếp, nó qua hết cái giai đoạn nó té ra, vạn sự nó cũng phải trở về, chứ không có bao giờ nuôi dưỡng
cái động loạn được. Thực hành thì tự nhiên nó mới đánh đổ, mà lý luận là các bạn chỉ nuôi cái động loạn mà thôi. Cảm ơn các bạn.